Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 200. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thông Công Trong Thánh Linh phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Ở đây tôi dùng chữ làm căn bản hơn hết của cái đời sống ở dưới sự tể trị của Thánh Linh. Cho nên vấn đề chúng ta muốn coi ở đây chữ ông dùng, tại vì ông muốn cho chúng ta thấy là không phải chỉ là sự thờ phượng tổng quát, nhưng mà là cái hành động bộc phát ra, diễn đạt ra trong đời sống của chúng ta qua, tôi dùng cái chữ là ca hát và trong âm nhạc, ca hát và âm nhạc. Vì sao? Vì đây là điểm Chúa làm. Ở trong Thi Thiên chúng ta dở ra một vài đoạn, tôi muốn đụng vài cái khía cạnh tổng quát trước. Là khi Chúa đụng chúng ta bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa và làm công việc Chúa thì chuyện gì xảy ra? Thì trong Thi Thiên đoạn 40, cái việc đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi là những người đó sẽ ca ngợi. Câu 1 tới câu 3: tôi nhịn nhục trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi bụng vùng lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó mà bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Sau khi Ngài cứu tôi, sau khi Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi, đem tôi ra khỏi hầm gớm ghê, cứu tôi khỏi nơi tội lỗi, đặt tôi lên cái chỗ vững an của nền đá ở trong Chúa thì sao? Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới. Cho nên cái điểm là chúng ta thấy là được cứu rỗi là để cứu rỗi vào trong sự thờ phượng và ca ngợi. Người mà không thờ phượng ca ngợi thì chúng ta phải coi lại chỗ đứng của mình và chỗ mà Chúa đang làm công việc. Cái bài hát này không phải tự mình không có chế ra bài hát, mình không có tự khuấy động để mà hát. Chúa nói rằng Chúa sẽ đặt bài hát trong lòng, bởi vì tấm lòng đã được thay đổi và cái miệng đã được Chúa đụng tới bởi ân sủng Chúa, cho nên bắt đầu ca ngợi. Và chữ mới mà chúng ta đo lường ở trong Kinh Thánh liên hệ tới sự cứu rỗi đó, thì được dùng với chữ bài hát mới nhiều hơn những cái khía cạnh khác. Chúa làm mới lại trong lòng, Chúa làm thay đổi, Chúa làm tạo dựng nên mới, tất cả những cái đó có. Nhưng mà khi dùng cái chữ mới thì lại dùng ở trong cái sự ca ngợi về sự cứu rỗi. Cho nên cái vấn đề này hết sức là đầy sự dạy dỗ cho chúng ta. Nếu chúng ta dở vào sách cuối cùng, sách Khải Huyền, thì chúng ta hỏi rằng Khải Huyền ở trong kết cuộc thì sẽ có những điều gì? Thì chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn số 5 dẫn lại cho chúng ta một chỗ nữa, chỉ lại đó là chúng ta cũng sẽ hát những bài ca mới cho Chúa. Câu số 7 tới câu số 10, hình ảnh của Chúa đang bước đến trong sự cai trị. Chiên con bước tới, lấy sách ở nơi tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, 4 con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những kẻ thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Chúng ta thấy phần thờ phượng ở đây không? Thấy có đờn cầm, có sự cầu nguyện, và ở đây nói rằng hát một bài ca mới. Thực ra bài hát này không mới, nhưng mà nó mới là bởi vì sự làm mới lại quyền năng, mới lại sự tái tạo, sự thăm viếng, tất cả những cái đó Chúa làm mới lại một cái bài hát để chúng ta thường xuyên ca ngợi Chúa ở trong con đường mà chúng ta theo Chúa. Ngay cả vào trong nước thiên đàng là nơi mà đời đời bài hát đó, sự ca ngợi đó sẽ đường thực mới luôn. Ở đây chúng ta nói ai hát được thì tôi không hát được. Ai hát giỏi thì hát, tôi không hát được thì tôi ngồi ngâm ngâm được không? Nó lên thiên đàng là cả đời đời hát không đó. Thế mà không thích hát thì chắc cũng đừng lên đó làm chi, phải không? Ở đây Chúa cho có thời gian ngắn ngắn đây, mà còn không muốn làm thì mai mốt lên đó làm đời đời đó. Có chỗ khác thích hợp hơn không? Chỗ mà khỏi phải hát gì hết trơn. Nó giỡn giỡn vậy, nhưng mà thiệt ra đó, nếu mà đời sống chúng ta không được khuấy động trong sự ca ngợi Chúa ở đây thì cái gì sẽ khuấy động chúng ta đời đời? Bởi vì Kinh Thánh nói là nó là cái điểm mà rất thích hiệp, cái điểm chắc chắn phải có trong đời sống của người cứu rỗi là sự ca hát thờ phượng Chúa. Lật lại Thi Thiên một lần nữa. Khi chúng ta nói về ca hát ngợi ca thì đầy dẫy tất cả những câu Kinh Thánh, cho nên tôi không thể dùng hết được, nhưng mà chỉ muốn một vài điều ở đây. Đoạn 33, hỡi người công bình hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng, đáng cho người ngay thẳng, đúng thích hợp với là người ngay thẳng. Hãy dùng đờn cầm cảm tại Đức Giê-hô-va, dùng đờn sắt 10 giây mà hát ngợi khen Ngài. Ca hát cho Ngài một bài ca mới, khéo gãy nhạc khí với tiếng vui mừng. Đó là cái vấn đề ca hát, là cái chuyện đúng, phải có, dĩ nhiên. Mà nếu như vậy là không có sự ca ngợi, không ca hát là điều không đúng hay là không thích hợp. Một người được cứu là người sống ca ngợi. Và một người được cứu mà không ca ngợi
là bất bình thường.
Phải không? Thành thử chúng ta nhắc nhở điều đó, tại vì nhiều khi chúng ta nghĩ vấn đề ca ngợi thờ phượng nó là
tùy thuộc cảm hứng chúng ta.
Có cảm động thì tôi hát. Thì dĩ nhiên có cái phần cảm động, có cái phần biết bài hát, có phần tham dự. Nhưng mà cái gì trong lòng khuấy động? Có cái sự khuấy động ca ngợi đó không? Có cái sự tìm kiếm để bày tỏ điều đó, và có điểm nhất quyết, nhất tâm để đời sống mình được dự phần ở trong sự ca ngợi Chúa hay không? Anh chị em có biết rằng trong thời gian của David, sự thờ phượng Chúa ở đền thờ đó, có bao nhiêu người phục vụ trong đền thờ không? 38.000. 38.000 người phục vụ trong đền thờ. Trong đó có 4.000 người chỉ đàn mà thôi. 4.000 người đàn. Biết bao nhiêu. Và ở trong đó tất cả dồn vào để ca ngợi thờ tôn Chúa. Ở trong sự ký nhất đoạn 23. Thì giúp cho chúng ta hiểu điều đó. Có thời gian lúc đầu tiên, lúc chúng ta mới bắt đầu hội thánh, thì chúng ta nói mấy cái ngày lễ,
như là lễ Giáng sinh,
nó tốn công quá đi. Bắt đầu từ tháng 9 là bắt đầu tập hát rồi. Tập hát riết lên hát được con lần. Thôi. Mất công quá làm gì sơ sơ soàn soàn được không? Và khi mà mình suy nghĩ rồi thì mình hỏi là nếu như vậy thì nguyên cái mục đích của hội thánh là làm cái gì? Mục đích của hội thánh, công việc của hội thánh là ca ngợi, là dân sự Chúa đến với nhau để ca ngợi Chúa, làm cho toàn thánh toàn thiện danh Chúa, làm cho xứng đáng danh tôn của Ngài, để ca những bài hát mới cho Chúa. Đó là cái công việc, đó là đời sống. Mình nói mình bớt sống một tí được không?
Không.
Đây là cái đời sống của mình, đây là chuyện mình càng làm. Và mình càng làm mình càng thấy nó
thích hợp, xứng đáng.
Cho nên phải để những điều này xoáy động trong đời sống của mình và trong cộng đồng Chúa.
Hiện tại trong một số hội thánh có một cái phong trào gọi là thờ phượng dư dật, thờ phượng phóng khoáng.
Nghĩa là dồn hết mọi nỗ lực chỉ để thờ phượng thôi. Mọi người nào mà có công tác, có ân tứ, biết vẽ thì làm vẽ, biết đờn thì đờn. Tất cả chỉ để dồn lại thờ phượng Chúa.
thờ phượng dư dật, thờ phượng phóng khoáng.
Dư đầy.
Phóng khoáng.
Cho tất cả trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên điều này giúp cho chúng ta suy nghĩ vấn đề ca ngợi Chúa, ca hát là điểm quan trọng. Có một điểm mà tôi muốn nói ra đây và nó giúp cho tôi nhiều và cho anh chị em nữa khi chúng ta suy nghĩ. Là khi Đức Chúa Jesus Christ ở trên thế gian này, Ngài bước đi ở trong thân thể của con người, sống cuộc đời chức vụ của Chúa, thì Chúa là người ca hát, Chúa là người ca ngợi. Chúa ca ngợi, ca hát, mình không có nghĩ tới Chúa Giêsu ca hát, mà Chúa là đấng ngồi nhận cái sự ca hát tôn thờ của mình thì đúng hơn. Nhưng mà mình thấy là ở trong Kinh Thánh chép chút xíu nữa chúng ta đọc là Chúa nói là cái gì làm cho Chúa có thể đứng chung một chỗ với con dân Chúa, với chúng ta, nghĩa là đồng nối kết với chúng ta. Chúa nói là trong sự ca ngợi mà Chúa sẽ cùng ca ngợi với chúng ta. Chuyện cuối cùng mà Chúa làm chung với các môn đồ của Chúa trước khi lên thập tự giá, trước khi tới trong vườn Gethsemane, là Chúa cùng với các môn đồ dự tiệc thánh rồi hát bài thánh ca trước khi Chúa đi. Trong sự thờ phượng đó, Chúa hát bài thánh ca. Mà cái điểm đồng nối kết với chúng ta thì xin dở ra với tôi ở trong sách Hebrew. Khi tôi suy nghĩ tới đây là Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một điểm mà nói rằng Đức Chúa Jesus Christ là con người hoàn toàn đứng chung với những người mà Chúa cứu chuộc, dự phần ở trong đó và đem chúng ta đứng chung với Chúa. Thì cái chỗ nào là cái chỗ đứng chung, cái gì làm cho rõ ràng là Chúa dự phần, Chúa, tôi dùng cái chữ đồng hóa thì cũng đúng lắm, với chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 11, 12. Kinh Thánh chép như thế này: vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra, cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Khi Ngài có phán, tức là cái lý do tại sao, hay là giải thích cái vấn đề Ngài không thẹn mà gọi những người đó là anh em, hay là đồng hóa đứng chung với chỗ anh em, thì Ngài phán như thế này: tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Kinh Thánh nói là khi Đức Giêsu Christ đứng ở trong cái cộng đồng của dân sự Chúa và ca ngợi, đó là cái điểm mà gọi là tuyệt tác của sự trở thành người của Đức Giêsu Christ. Cho nên thường thường á, mình nghĩ tôi tới thờ phượng Chúa, nhưng mà bây giờ mình tưởng tượng là tôi tới thờ phượng Chúa, tôi đứng đó và Chúa Giêsu Christ ở giữa chúng ta, đứng chung với chúng ta, ca ngợi với chúng ta.
Sự hiểu biết này xoay chuyển và thay đổi tất cả thái độ thờ phượng của chúng ta. Khi suy nghĩ đến đây, tôi liên tưởng tới một hình ảnh của con cái trong gia đình đến hát mừng sinh nhật cho ông nội, ông ngoại. Và khi con cháu vui vẻ vỗ tay hát mừng, thì thay vì ông ngoại chỉ ngồi đó lắng nghe, thì ông cũng đứng lên vỗ tay hát chung với con cái, ôm lấy các con, các cháu trong sự vui mừng, thâm công. Câu Kinh Thánh trong sách Hebrew cũng cho chúng ta một sự nối kết tương tự.
Mình tới mình thờ phượng Chúa thì Chúa cũng đứng lên, Chúa xuống với mình, Chúa cũng ca ngợi hát cái bài hát mà mình đang hát để vào tâm tư của mình. Vì sao? Cái nối kết của sự thâm công nó nằm ngay đó. Cho nên Chúa tới, Chúa hát, Chúa gặp thằng đang ngồi ngơ ngơ, hát cũng hát, ngủ cũng ngủ rồi làm gì? Cho nên mình đánh thức lại ở trong sự thờ phượng của chúng ta, hiểu rõ môi trường cũng như cái đặc ân ở đây, giúp cho chúng ta thấy điều đó. Bây giờ trở lại với Ephesos. Trong phần trước thì tôi chỉ nói được phần đầu, thành ra anh chị em chỉ ghi nhận ở đó. Kính Chúa trong sự thờ phượng vui mừng. Chú ý và chi tiết ở đây, tại vì tôi thấy mấy câu Kinh Thánh này mình hay đọc cái rồi mình đi tuốt, cái mình không ngừng lại, mình mất nhiều thứ lắm. Thành ra tôi muốn đi chậm chậm, mà đi chậm chậm thì dĩ nhiên nó phải nhiều thì giờ hơn. Đừng say rượu vì rượu suy cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Cái điểm đầu tiên là cái điểm ngạc nhiên. Cái điểm đầu tiên là ông nói là khi mà Đức Thánh Linh làm cái công việc của Chúa đầy dẫy lòng của anh em, thì anh em sẽ ca ngợi. Nhưng mà ca ngợi với ai? Ca ngợi cùng nhau. Đó là cái điểm nối kết đầu tiên mà chúng ta phải ngừng lại một tí. Tại vì chúng ta nói, ủa chứ không phải là mình tới là mình phải hướng lòng về Chúa không? Hướng lòng về Chúa, ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa. Ông nói, dạ, có phần đó thôi. Vì sao? Vì chúng ta sẽ hết lòng mà ca mừng ngợi, khen Chúa. Dạ. Nhưng mà cái điểm mà nối kết trước hết là anh em sẽ đối đáp cùng nhau. Điểm mà ông nói là vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh trước hết là sự đầy dẫy ở trong nội dung của cộng đồng dân sự Chúa. Chúng ta tới thờ phượng Chúa không phải là một mình giữa mình với Chúa, rồi mình ca ngợi với Chúa, Chúa với mình thông công với nhau, mà có thông công với người khác thì cũng được, khi nào mà có nối kết thì cũng được, nhưng mà cái quan trọng là giữa mình với Chúa. Ông nói chưa, cái chuyện đầu tiên hơn hết, trước khi mà anh nối kết với Chúa, có cái chuyện là anh phải nối kết với nhau, anh phải trở thành một phần của cộng đồng dân sự Chúa. Sự thờ phượng là sự thờ phượng của cả dân sự Chúa, chứ không phải từng cá nhân ai muốn tới thờ phượng rồi đứng vô đó rồi đi là riêng biệt ra. Nó là cộng đồng mà Chúa đem lại ở trong thân thể Chúa. Cho nên ông nhấn mạnh điều này và ông nói là sự nối kết đó là chuyện đầu tiên của Thánh Linh làm. Khi anh em được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì anh em sẽ lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Có sự thông công ở trong sự nối kết đó, có sự hiệp một ở trong cái sự nối kết đó. Dĩ nhiên mình có sự thông công, phải không? Sự gần gũi nhau, mình muốn có cái sự liên hệ đó trước, tạo cái sự nối kết đó, có cái chỗ đó, nhưng mà nó không phải chỉ ngừng lại ở đó được, bởi vì sự sống động đó ra từ lời của Chúa. Đoạn Kinh Thánh lúc nãy mình đọc trong Colossae chỉ cho mình điều đó, là nguyện xin lời của Đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, rồi hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà dạy mà khuyên nhau. Khi mà chúng ta đến ở trong cái sự thờ phượng, bài hát thiêng liêng đó là cái chỗ nối kết dạy và khuyên nhau, dẫn nhau đến trong sự thờ phượng. Cho nên anh chị em để ý như thế này, là chúng ta có một sự kêu gọi thờ phượng của Hội Thánh Chúa đến với nhau. Chứ không phải là ai muốn tới đây rồi tự động cầu nguyện thờ phượng. Mình tới và mình nói là tất cả chúng ta liên hệ với nhau, phải không? À, anh chị em tuần rồi sao? Mình là Hội Thánh Chung, mình đến đây với Chúa trong cái cộng đồng này. Hôm nay đây là tiêu điểm mà mình suy nghĩ đến. Tất cả mọi người nghĩ tới Chúa hôm nay là Đấng vĩ đại, Đấng được thờ tôn. Suy nghĩ tới đó và cùng đi, cùng suy nghĩ, cùng thờ phượng, cùng ca ngợi trong cái điều này. Bởi vì chúng ta cùng đi với nhau trong sự thờ phượng. Có chỗ đó mà bây giờ ai vô đó, hôm nay tôi chỉ muốn thờ phượng Chúa về ân điển, tôi không muốn nghe về chuyện gì khác. Tôi không nghe về chuyện là sẽ có đốt cỏ lùn rồi có thiên đàng địa ngục. Tôi chỉ muốn hôm nay ca ngợi Chúa về ân sủng. Người khác thì nói là tôi đang suy nghĩ tới sự phán xét của Chúa.
Không.
Chúng ta tới lấy ca vịnh thơ thánh dạy và khuyên nhau, dẫn nhau đến trong sự thờ phượng. Cho nên đây là điểm thứ nhất mà tôi muốn nói quan trọng là chỗ này. Là khi điều đó xảy ra mà anh chị em không có mặt ở đây, anh chị em mất cái sự nối kết đó. Cho nên cái sự thờ phượng của anh chị em sẽ không toàn vẹn. Mà để cho lâu dài, nó sẽ làm hư hỏng cái sự thờ phượng của mình. Bởi vì bây giờ ra chẳng hạn như mình tới nối kết hết, rồi mình lẩn thẩn mình vô, thấy vô cũng có, không có thì thôi. Thì làm sao mình coi nhẹ cái sự nối kết phải có mà Đức Thánh Linh đòi hỏi phải làm. Ở nơi đó Chúa bắt đầu lấy dân sự Chúa tới để đem cùng nhau đến với Chúa. Mà nếu mình không có mặt ở đó, mình không dính líu tới đó, thì mình sẽ coi cái sự gắn bó đó nhẹ. Từ từ mình sẽ coi cái sự liên hệ với hội thánh, anh chị em khác nhẹ. Miễn sao tôi thờ phượng Chúa cũng được, ở đâu tôi cũng thờ phượng Chúa được, ở nhà mở tivi tôi thờ phượng Chúa được. Tôi nói giỏi thì ở nhà mở tivi thờ phượng Chúa chừng tháng hai tháng rồi coi mình lên hay xuống. Hả? Coi thử mình tiến bộ hay không, coi mình gần Chúa hay không.
Không, làm sao gần gũi Chúa được, mình sẽ khô héo, mình sẽ tàn tạ, mình sẽ hâm hẩm. Ở ngoài hội thánh tình trạng thuộc linh sẽ đi xuống chứ không thể đi lên.
Cho nên nó không có đó, nó phải có cái sự nối kết trong cộng đồng. Thường thường mà nói phải đi đúng giờ.
Rất tốt.
Cái chuyện đúng giờ là chuyện, nhưng mà anh chị em tới để làm sao? Để mình cùng có thể cùng nhau chú ý tới tiêu điểm, đi chung con đường và nói đây là chỗ dạy khuyên nhau, dẫn nhau đến với Chúa. Quan trọng ở trong phần đó. Điểm thứ hai là chúng ta thấy khi mà lời Chúa khuấy động mà dẫn chúng ta đi, thì hội thánh bày tỏ ra trong sự ca hát, ca ngợi. Mà khi không có sự dẫn đường của lời Chúa và sự nối kết của dân sự Chúa với nhau, thì sẽ không có sự thờ phượng và ca hát. Lịch sử của hội thánh chỉ cho chúng ta điều đó. Từ khoảng thế kỷ thứ 3 trở đi lên cho tới
thời điểm cải chánh giáo hội dưới Martin Luther,
thì hội thánh Chúa không có ca hát. Tại thứ nhất là không có lời Chúa. Thứ hai là những sự ca hát hát bằng tiếng Latin thì không ai hiểu trơn. Cho nên không có sự tham dự, không có gì ra. Cho nên ngồi đó và chúng ta gọi đó là thời đại tối đen của lịch sử hội thánh Chúa. Cho tới khi
cải chánh giáo hội.
Và làm sao? Đem lời Chúa vào cho cộng đồng, đem lời Chúa vào trong dân sự Chúa. Thì trong cái cải cách giáo hội đó là cái lúc mà lời bài hát bao nhiêu nhạc được viết ra trăm ngàn. Để vì sao? Vì dân sự Chúa bắt đầu khám phá cái công việc Thánh Linh làm, đó là lòng họ mở ra trong sự ca ngợi. John Wesley, họ viết cả 5-7 ngàn bài hát. Vì sao? Vì cái sự nổ bùng của lời Chúa ban cho dân sự Chúa, và khi dân sự Chúa đứng chung vào trong sự thờ phượng thì lòng họ ca hát ra bài hát và họ suy tôn Chúa. Và đó là điều mà chúng ta muốn cảm nhận điều đó. Nếu không có sự ca hát trong đời sống chúng ta, có hai phần mà tôi muốn nói đưa ra. Thứ nhất, có sự cắt đứt gãy đổ với lời của Chúa. Thứ hai, có sự cắt đứt gãy đổ với cộng đồng dân sự Chúa. Và chúng ta theo lời của Chúa đây thì phải nối kết, phải vâng phục tức khắc, kính Chúa trong sự thờ phượng vui mừng trở lại. Vì sao? Vì đó là công việc của sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Đầy dạy Đức Thánh Linh thì sẽ làm điều này. Chứ không phải là đầy dạy Đức Thánh Linh rồi suy nghĩ coi có được thì làm điều này.
Không.
Đầy dạy Đức Thánh Linh thì điều này sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Đó là sẽ ca hát. Như tôi nói, một số chúng ta có ơn ca hát. Nhưng mà ơn không ơn gì, cái chuyện ca hát nó sẽ xảy ra. Thành ra hễ mà hát được thì hát, hát không được cũng cứ hát. Cái sự tham dự của tấm lòng ở trong Chúa. Bây giờ Phaolô muốn đưa ra chúng ta là hát cái gì và làm cái gì thì đưa ra ba chữ. hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, rồi hết lòng hát mừng, ngợi khen Chúa. Bản dịch của mình thì cũng hơi thiếu một tí, cho nên cái phần của mình là như thế này. Phân biệt thêm một tí cái phần ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng. Phaolô không có muốn nói rằng có những cái phần chia ra rõ ràng thứ nào, tôi tưởng là ông đang giúp cho chúng ta suy nghĩ về cái nội dung của sự ca ngợi Chúa. Cái chữ ca vịnh tức là mình thường dùng cái chữ thi thiên của mình, thì đó là những cái bài hát hay là những cái bài mà nói phần lớn chú ý rõ ràng về Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, sự lớn lạ của Chúa, sự cai trị của Chúa, công việc sáng tạo của Chúa, nghĩa là nói về Đức Chúa Trời của chúng ta trong sự lớn lạ cả thể của Chúa. Đó là tinh thần của thi thiên mà chúng ta sẽ thấy. Thơ thánh tức là chữ thánh ca của mình, là những bài hát mà ngay trong hội thánh đầu tiên dùng, như là Colossae đoạn 1 câu 12 16 hay là Philip đoạn số 2, là những bài ca mà hát về Đức Chúa Jesus Christ, công việc cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Tức là thánh ca là hát về Đức Chúa Jesus Christ, về công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, và bài hát thiêng liêng là những bài hát mà đối đáp lại hay là đáp ứng lại trong sự thờ phượng. Nó không phải là phân biệt ra, nhưng mà tôi tưởng là giúp cho chúng ta thấy nguyên cả một tiến trình ở trong nội dung của sự thờ phượng, là chúng ta tới với là những cái bài hát suy tôn Chúa, ca ngợi Chúa, tôi gọi là diễn tả, diễn đạt về Chúa.
Bắt đầu vào buổi lễ thờ phượng, chúng ta không nói về cảm xúc của mình, sẽ có chỗ để diễn đạt cảm xúc, nhưng đó không phải là chỗ bắt đầu.
Vấn đề đầu tiên hơn hết là Chúa là ai, Chúa là gì, cho nên những bài hát đó nó phải trình bày Chúa, rồi dẫn chúng ta tới căn bản của sự cứu rỗi, đó là về Chúa Giêsu Christ, cho nên mình hát về sự cứu rỗi, về thập tự giá của Chúa, về huyết của Chúa, rồi từ nơi đó mình mới hát là giờ đây giây phút này con đứng trước ơn của Chúa, con cảm ơn Chúa.
Bài tỏ đáp ứng cảm xúc biết ơn.
Cho nên tôi có thể nói phân biệt là chẳng hạn như bài hát Thi Thiên 23, dĩ nhiên đó là Thi Thiên 23, nói về thi thiên. Bài hát mà chúng ta hát về thập tự xưa sừng sững cao chẳng hạn đó, thì đó là bài thánh ca.
Còn về bài hát đoạn ca đáp ứng thì chẳng hạn như bài Lạy Cha yêu thương, làm con yêu mến Chúa,
thì đó là những cái bài hát thiêng liêng. Tức là ở trong sự thờ phượng có những tiến trình mà chúng ta dùng bày tỏ ra trong sự thờ phượng của chúng ta. Chữ kế tiếp thì ông nói là
chữ hát mừng,
thì chúng ta hiểu cái
chữ hát mừng,
nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đây nói về giọng hát của mình, tiếng hát của mình. Cho nên hễ mà chúng ta bước vào trong nhà thờ mà giữa cái đầu với cái thân của mình mà còn cái cổ đó, thì là mình hát được, là mình phải hát.
Ở đây sư đồ Phaolô muốn nói đến tiếng phát âm ra từ chúng ta, tiếng hát ra từ chúng ta. Đây là điều mà chúng ta bày tỏ bởi chính ngôn ngữ của mình, tiếng nói của mình, giọng hát của mình.
Tại vì cái phần kế tiếp ông nói là
ngợi khen Chúa,
là chữ gảy đàn.
Ngợi khen Chúa qua nhạc cụ.
Thật ra ông nói rõ ràng là hát ca ngợi Chúa là sao? Ca ngợi về Đức Chúa Trời, ca ngợi về Đức Chúa Jesus Christ, công việc cứu rỗi. Nói ra sự đáp ứng của mình, đó là cái nội dung của sự thờ phượng. Làm cái gì trong cái đó? Dùng cái lời của mình, cái miệng của mình, cái cổ của mình, tiếng của mình ca ngợi Chúa. Rồi thứ hai, dùng những cái nhạc khí, đàn cầm mà ca ngợi Chúa. Như lúc nãy tôi nói, 4.000 nhạc sĩ để lo thờ phượng Chúa ở trong cộng đồng dưới thời của David.
4.000 nhạc sĩ là một số rất đông, nói lên tầm quan trọng của sự diễn đạt ca ngợi trong Chúa.
Nhiều lần ước mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin về người chọn tâm hồn.